Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về phái đoàn của Tòa Thánh Tháp Tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Anh Quốc. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Tòa Thánh lên án các cuộc bạo động tại Kashmir, Ấn Độ. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, một cuộc bạo động tại Kashmir đã khiến cho 13 người bị thiệt mạng. Cuộc bạo động đã diễn ra sau khi các hình ảnh của một nhóm tín hữu Kitô đang xé kinh Koran tại Washington được phổ biến. Nhận định về biến cố này, Đức cha Pierluigi Celata, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, thật là đáng tiếc khi bạo động được đáp trả bằng bạo động, và đây lại là một bạo động vô lý, bởi vì nó chỉ nhắm vào mạng sống của những người vô tội. Theo Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, chính các thông tin tạo ra nhiều đau khổ cho chúng ta. Đức cha Celata nhắc lại lời của Đức Thánh cha Benedicto, bạo động không bao giờ được xem như một sự đáp trả chính đáng trước những hành vi xúc phạm. Bạo động không phù hợp với những nguyên tắc thánh thiêng của tôn giáo. 13 người, mà phần lớn là những người biểu tình, đã bị thiệt mạng tại bang Kashmir, Ấn Độ, là nơi có đa số dân theo Hồi giáo. Theo cảnh sát Ấn Độ, kể từ khi có các cuộc biểu tình chống chính phủ New Delhi cách đây 3 tháng, đây là cuộc bạo động đẫm máu nhất. Trong các cuộc biểu tình, đã có khoảng 83 người bị giết chết. Trong cuộc bạo động hôm 13 tháng 9 vừa qua, 5 người đã bị thiệt mạng tại làng Tang Mang, miền Tây, bang Kashmir, là nơi mà cảnh sát đã nổ súng vào những người biểu tình khi họ nổi lửa đốt các cơ sở của chính quyền. Trước đó, những người biểu tình đã đốt một số trường Kitô giáo trong làng, nhưng không có thương vong xảy ra. Tin Jakarta. Cảnh sát Indonesia mở cuộc điều tra về vụ tấn công hai chức sắc Kitô. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, cảnh sát Indonesia đã thẩm vấn 9 người sau khi xảy ra một vụ tấn công nhắm vào hai vị chức sắc tại một nhà thờ ở thủ đô Jakarta. Cuộc tấn công đã khiến cho hai người bị thương, trong đó có một vị mục sư. Cuộc tấn công đã diễn ra vào lúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo kết thúc, và sau khi một mục sư tin lành tại Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đốt kinh Koran. Ông Barul Hayat, Tổng Thư ký Bộ Tôn giáo vụ Indonesia, nói rằng, chính phủ và các nhà lãnh đạo trong nước cực lực lên án cuộc tấn công. Ông Hayat khẳng định rằng, cuộc tấn công hoàn toàn không mang tính chất tôn giáo, ngay cả khi đã có nhiều căng thẳng giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Bekasi, ngoại ô Jakarta. Các tín hữu tin lành tại nhà thờ nói trên xác nhận rằng, những người tấn công mang sắc phục Hồi giáo. Những kẻ tấn công đã tìm cách phá rối một cuộc cử hành phụng vụ của các tín hữu tin lành. Sau đó, họ đâm vào bụng một tín hữu có tuổi và đánh vào đầu nữ mục sư Luspira Simanjuntak. Cả hai nạn nhân đều được đưa vào bệnh viện để được cấp cứu. Ông Makvoto Soeto, phát ngôn viên của cảnh sát, cho biết, cảnh sát đã hỏi cung 9 người, nhưng chưa có người nào bị truy tố. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, hàng trăm người Indonesia đã biểu tình tại Jakarta để yêu cầu Tổng thống Indonesia can thiệp để chặn đứng các cuộc tấn công của người Hồi giáo nhắm vào các nhà thờ Kitô trên toàn quốc. Theo Viện Setara vì Dân chủ và Hòa bình, có trụ sở tại Jakarta, kể từ đầu năm nay, các nhóm bạo động chuyên tấn công các tín hữu Kitô đã vi phạm tự do tôn giáo liên tục 28 lần. các cuộc bạo động đã gia tăng đáng kể, bởi vì trong hai năm 2008 và 2009 chỉ có 17 vụ. Hiến pháp Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, vốn bảo đảm tự do tôn giáo. Tin Sydney. Một giáo sư Úc Đại Lợi xúc phạm đến Kinh Koran lẫn Kinh Thánh. Trong một băng hình được cho phổ biến trên mạng YouTube, một giáo sư luật người Úc đã xé các trang của Kinh Koran và Kinh Thánh, cuốn thành điếu thuốc lá và tự hỏi, loại giấy nào cháy tốt hơn? Băng hình nói trên đã được cho phổ biến vào ngày 11 tháng 9 vừa qua, sau khi một mục sư Tin Lành Mỹ tuyên bố rút lại dự định đốt 200 quyển Kinh Koran. Giáo sư Alex Stewart, người có hành vi xúc phạm đến Kinh Koran và Kinh Thánh, đã bị Viện trưởng Đại học Bách Khoa tại bang Queensland, miền Bắc Úc, sa thải. Ông Peter Colcrick, Phó Viện trưởng Đại học, nói rằng, Đại học vô cùng bất mãn và thất vọng về hành vi của giáo sư Stewart. Về phần mình, giáo sư Stewart giải thích rằng, ông chỉ muốn thực thi quyền tự do phát biểu mà thôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảnh cáo về những kỹ thuật và lèo lái sinh học. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Đức bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha kêu gọi đề cao cảnh giác trước những kỹ thuật sinh học lèo lái con người và xúc phạm đến sự toàn vẹn và phẩm giá con người. Theo Đức Thánh Cha, các kỹ thuật sinh học và y khoa thường đặt con người vào những tình huống khó khăn. Ngài nói rằng, chúng ta không thể khước từ những kỹ thuật mới, nhưng cần phải đề cao cảnh giác. Một khi đã bắt đầu phân biệt giữa một sự sống đáng sống và một sự sống không đáng sống, con người sẽ không dung tha bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống, nhất là người già cả và bệnh tật. Dạo tháng 2 năm vừa qua, Tòa Thánh cũng lên tiếng cảnh cáo về những nguy cơ lèo lái di truyền học để tiến tới việc chọn lựa chủng tộc. Hành động này dẫn đến việc gia tăng con số các vụ phá thai. Đây là điều mà Tòa Thánh không ngừng lên án. Tin Roma. Chính phủ Ý sẽ đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nghị quyết bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ý ông Franco Frattini đã loan báo rằng tại phiên khoáng đại của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra tại New York vào cuối tháng 9, chính phủ Ý sẽ đệ trình một nghị quyết về việc bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Tuyên bố sau một cuộc gặp gỡ với ông Sabas Bhatti, Bộ trưởng các nhóm thiểu số Pakistan, trưởng đoàn Ngoại giao Ý giải thích rằng, tự do phát biểu của mỗi tôn giáo là một nguyên tắc có giá trị cho mọi tôn giáo. Theo dự trù, ông Frattini sẽ đến Islamabad vào tháng 10 tới đây, theo lời mời của chính phủ Pakistan. Ông nói rằng ông rất quan tâm đến những cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại nhiều nước trên thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Ý nói rằng ông muốn nhắn gửi một sứ điệp nhân ngày tưởng niệm cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ 11 tháng 9, đó là cần phải nói rõ ràng rằng nếu có một cuộc đụng độ, thì cuộc đụng độ đó chỉ xảy ra giữa những người cực đoan, chứ không phải giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Ông Frattini cũng nhắc lại những cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào các tín hữu Kitô tại Pakistan. Theo ông, đây là những cuộc tấn công đã lay động lương tâm người Âu Châu và người Ý. Cuộc tấn công tàn bạo nhất đã xảy ra tại Gora dạo tháng 8 năm 2009, khiến cho 8 tín hữu Kitô, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em bị thiệt mạng. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ý, Pakistan đã gửi đi một sứ điệp đầy tin tưởng, bởi vì Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số có một trách nhiệm rất lớn, và hơn nữa, ông là một tín hữu công giáo. Về phần mình, ông Bhatti đã cảm ơn chính phủ Ý vì cam kết bênh vực các nhóm tôn giáo thiểu số. Tin Madrid. Các đức giám mục Tây Ban Nha tỏ ra cẩn trọng trước lời tuyên bố ngưng chiến của phong trào ETA-PASC. Được biết hôm Chủ nhật 12 tháng 9 vừa qua, tổ chức ETA, tức là phong trào tranh đấu giành độc lập của người Basque, đã loan báo ngừng chiến. Trong bài giảng thánh lễ tại Ruy Buscoa, nhân dịp lễ Đức Mẹ Aranzaru, bổn mạng xứ Basque, Đức cha José Ignacio Munilla, giám mục San Sebastian, đã yêu cầu phong trào ETA hãy tôn trọng một cuộc ngưng chiến dứt khoát và vô điều kiện. Đức cha Munilla cũng yêu cầu phong trào này hãy tự giải tán. Đức giám mục San Sebastian nói rằng, hòa bình không nên được sử dụng như một phương tiện, mà phải như một mục đích để kiếm tìm. Lên tiếng trước nhiều chính quyền địa phương tại Basque và nhiều khách hành hương, Đức cha Munilla nhắc lại rằng, sự sống là một quyền bất khả xâm phạm của mỗi người. Nó không lệ thuộc vào ý thức hệ, chiến thuật, mà chỉ lệ thuộc vào Thiên Chúa là chủ tể của sự sống. Nêu gương khiêm nhường của mẹ Maria, Đức cha San Sebastian nhấn mạnh, sẽ không bao giờ có hòa bình nếu chúng ta không lớn lên trong khiêm nhường. Đức cha Mario Iseta, giám mục Bilbao, cũng đưa ra một lời kêu gọi tương tự. Trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức cha Iseta nhấn mạnh, trong một xã hội dân chủ không có chỗ đứng cho khủng bố, bởi vì chủ nghĩa này xúc phạm đến phẩm giá con người, gây ra bạo động và chết chóc. Tin Kiev, Ukraine. Căng thẳng gia tăng giữa các tín hữu chính thống trung thành với Tòa Thượng Phụ Moscow và người Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, các căng thẳng đã bùng nổ giữa hai giáo hội vì những tranh chấp xung quanh quyết định của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp muốn xây cất một nhà thờ chính tòa mới tại Odessa, miền nam Ukraine. Giáo hội chính thống trực thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow cho rằng đây là một hành động bành trướng của Giáo hội Công giáo. Trong một cuộc họp báo hôm 13 tháng 9, Đức Hồng Y Lubomir Husa, giáo chủ Giáo hội Công giáo Hy Lạp, cho biết, Thượng hội đồng giáo hội đã gửi một lá thư gửi cho Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych, để trình bày vấn đề này. Đầu tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục chính thống Agathans tại Odessa đã cho phổ biến một thông cáo để chống lại dự án xây nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo Hy Lạp. Vị đại diện giáo hội chính thống này nói rằng, dự án xây dựng nhà thờ chính tòa Công giáo tại một thành phố có đa số dân theo chính thống là điều không hợp thời và rất nguy hiểm. Thông cáo nói rằng, dự án đã gây ra sự phẫn nộ và phản đối của các tín hữu chính thống tại Odessa. Tuy nhiên, Thượng hội đồng Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp nói rằng, luận điệu của Đức Tổng giám mục Agathan chỉ kích động hận thù giữa các tôn giáo mà thôi. Trong lá thư gửi cho Tổng thống Yanukovych, Thượng hội đồng Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp yêu cầu ông can thiệp để bảo đảm sự bình đẳng giữa mọi tôn giáo. Bị cấm chế dưới thời Cộng sản, Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine hiện có khoảng 5 triệu tín hữu, tức là 11% dân số, đa số tập trung ở miền Tây nước này. Về phần mình, Giáo hội chính thống tại Ukraine cũng chia thành ba nhánh khác nhau, trong đó có một nhánh trực thuộc Tòa Thượng Phụ chính thống Moscow. Tổng thống Yanukovych là một tín hữu thuộc Giáo hội chính thống trực thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow. Cũng liên quan đến Giáo hội chính thống, Đức Thượng Phụ chính thống Moscow đã yêu cầu chính phủ Ái Nhĩ Lan dành cho Giáo hội chính thống Nga một quy chế pháp lý bình đẳng với Giáo hội Công giáo. Trong một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ái Nhĩ Lan, bà Mary McAleese tại Moscow, Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga, đã phản đối sự kiện tại Ái Nhĩ Lan, các giáo xứ chính thống Nga chỉ được xem như những tổ chức bác ái. Hiện chỉ có khoảng 1.500 tín hữu chính thống Nga tại Ái Nhĩ Lan. Tin Vatican. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho phát hành cuốn sách mới về Đức Thánh Cha Benedicto. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ loan báo sẽ cho phát hành một cuốn sách mới, nhìn lại 5 năm triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto. Được biết, cuốn sách có tựa đề Đức Benedicto thứ 16, khảo luận và suy tư về triều đại của Ngài, sẽ được phát hành vào ngày 19 tháng 9. Với trên 100 tấm hình màu, cuốn sách nhìn lại cuộc sống và sự nghiệp của Đức Đương Kim Giáo Hoàng trong 3 giai đoạn, người lữ hành, vị mục tử và ngôn sứ. Quốc vương Abdullah của Jordan và Tổng thống Israel, ông Simon Peres, là những người góp phần viết đề tựa cho cuốn sách. Ngoài ra, cuốn sách cũng có những bài viết của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và ký giả John Tavis, thông tín viên trưởng của hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS tại Roma.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phái đoàn của Tòa Thánh Tháp Tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Anh Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai thứ Năm 16 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm Vương quốc Anh, như thường lệ, trên chuyến bay của hãng hàng không Alitalia đưa Đức Thánh Cha đến Anh quốc, cũng có một phái đoàn tòa thánh tháp tùng ngài. Ký giả John Tavis, trưởng phòng của hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS tại Roma, gọi đây là một mini Vatican, nghĩa là một tòa thánh thu gọn. Phái đoàn này không quá nhiều đến độ chiếm hết chỗ trên máy bay, nhưng cũng đủ đa diện để đáp ứng mọi thách đố của chuyến tông du trong mọi lĩnh vực chiến lược như ngoại giao, phụng vụ, truyền thông và ngay cả y tế. Nhiều người trong phái đoàn đã từng có kinh nghiệm tháp tùng Đức Giáo Hoàng trong nhiều chuyến tông du, nhưng trong chuyến thăm Vương quốc Anh sắp tới, người ta cũng thấy có một số gương mặt mới. Dĩ nhiên, nhân vật nổi bật nhất trong phái đoàn tháp tùng Đức Thánh Cha trên chuyến bay vẫn là linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí và phát ngôn viên của tòa thánh. Lúc nào vị linh mục này cũng sát cánh bên cạnh Đức Thánh Cha mỗi khi ngài trả lời cho các ký giả. Vị linh mục dòng tên 68 tuổi này đã từng hứng chịu những bất trắc xảy ra trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha kể từ bài diễn văn đọc tại Đại học Regensburg, Đức hồi năm 2006, khiến cho thế giới Hồi giáo phẫn nộ. Các câu trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên các chuyến bay liên quan đến nhiều vấn đề, từ việc Đức Mẹ hiện ra cho đến việc sử dụng bao cao su trong việc phòng ngừa bệnh SIDA, cũng đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên khắp thế giới. Mặc dù các ký giả phải nộp các câu hỏi để được kiểm duyệt trước, cha Lombardi thường không loại bỏ bất cứ câu hỏi nào. Một nhân vật khác lúc nào cũng luôn có mặt bên cạnh Đức Thánh Cha, dĩ nhiên không ai khác hơn là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, người được xem như nhân vật quan trọng nhất trong tòa thánh sau Đức Thánh Cha. Luôn tháp tùng Đức Thánh Cha trong các chuyến tông du, vị Hồng Y người Ý này tham gia vào nhiều cuộc hội kiến riêng với các vị nguyên thủ quốc gia và các nhân vật chính trị khác. Đức Hồng Y Bertone thông thạo Anh ngữ, do đó, trong chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bertone mang theo một vị phụ tá người Scotland là Đức ông Leo Cusley, 49 tuổi, đứng đầu phân bộ Anh thoại của Phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Vì chuyến viếng thăm Anh quốc lần này là một chuyến viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha với tư cách là nguyên thủ quốc gia Vatican, cho nên không thể thiếu vắng một nhân vật quan trọng khác là Đức cha Dominique Mamberti, người Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Theo thông lệ, Đức cha Mamberti là người đứng ra thương lượng các chi tiết về quan hệ ngoại giao với các quốc gia. Ngoài ba nhân vật chủ chốt trên đây, bên cạnh Đức Thánh Cha còn có một vị thư ký riêng của ngài là Đức ông George Wanscan, người Đức. Khán giả truyền hình luôn thấy vị linh mục này kéo ghế cho Đức Thánh Cha ngồi, mang đến cho ngài các bài diễn văn để đọc và luôn đưa mắt theo dõi mỗi khi Đức Thánh Cha xuất hiện trên diễn đàn. Đó là chuyện bên ngoài nhà thờ hay bên ngoài các cử hành phụng vụ. Trên bàn thờ, mỗi khi Đức Cha cử hành phụng vụ, lúc nào người ta cũng thấy bên cạnh ngài một vị linh mục người Ý là Đức ông Guido Marini, người chuyên trách các buổi cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha. Vị linh mục này đã bỏ ra nhiều tháng để chuẩn bị các buổi cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha bằng cách đích thân đến Scotland và Anh Quốc để duyệt xét các nơi cử hành thánh lễ. Một khuôn mặt quen thuộc khác trong các chuyến tông du của Đức Thánh Cha là ông Alberto Gaspari, người chuyên đứng ra tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Người giáo dân Ý này rất quen thuộc với công việc vì đã từng tham gia vào việc tổ chức các chuyến tông du dưới thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị, luôn đứng cách Đức Thánh Cha 10 thước mỗi lần ngài xuất hiện trước công chúng. Ông Gaspari luôn trong tư thế để đối phó với bất cứ bất trắc nào có thể xảy ra trong chuyến viếng thăm. Một người giáo dân khác cũng luôn có mặt trong các chuyến tông du là ông Domenico Viani, giám đốc an ninh của tòa thánh. Ông Viani chắc chắn là người phải bị nhiều sức ép nhất trong các chuyến viếng thăm. Chính phủ Anh Quốc phải bảo đảm an ninh cho Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, vai trò của ông Viani chính là phối hợp công tác an ninh của nước chủ nhà với toán cận vệ của tòa thánh Tháp Tùng Đức Thánh Cha. Nhóm cận vệ này luôn sát cánh bên cạnh Đức Thánh Cha mỗi khi ngài di chuyển, nhưng liền sau đó lui vào giữa đám đông. Một thành viên của phái đoàn tòa thánh Tháp Tùng Đức Thánh Cha cũng có một vai trò quan trọng trong suốt chuyến viếng thăm là ông Patrizio Polisca, bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha. Ông luôn túc trực để được gọi điện bất cứ lúc nào trong chuyến viếng thăm. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho Đức Thánh Cha, ông Boslica còn có một chỗ đứng quan trọng trong chuyến tông du lần này, bởi vì ông là chủ tịch của nhóm bác sĩ chuyên cố vấn cho Bộ Truyền giáo trong việc duyệt xét các phép lạ. Chính ông là người đã góp phần thông qua việc nhìn nhận một phép lạ được gán cho Đức Cố Hoàng Y John Henry Newman, người sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong trưng phước tại Birmingham, miền Trung nước Anh, vào ngày Chủ nhật 19 tháng 9 tới đây. Cuối cùng, một nhân vật có mặt trong phái đoàn Tháp Tùng Đức Thánh Cha không thể không nhắc tới là Đức Cha Kurt Koch, người Thụy Sĩ, vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, thay thế Đức Hồng Y Walter Kasper. Mặc dù chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha cũng có tính cách đại kết, nhưng Tòa Thánh nói rằng đây là dịp để nhấn mạnh đến chứng tá chung của Anh giáo và Công giáo hơn là để thảo luận về những vấn đề đại kết. Ngoài các yếu nhân trên đây, phái đoàn Tòa Thánh còn có 20 nhân viên khác. Tất cả các vị phụ tá của Đức Thánh Cha ngồi ở các hàng ghế trước trên máy bay. 70 ký giả hay nhiều hơn chiếm các hàng ghế sau. Đây là một trật tự không bao giờ thay đổi kể từ 40 năm qua.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sự lành mạnh, sức khỏe, kinh tế, tiềm năng, luân lý, công dung ngôn hạnh, phải chăng sẽ phụ thuộc vào chiếc nôi bé nhỏ hạnh phúc là chính gia đình của chúng ta, là những suy tư của tác giả Maria Nguyễn Thị Xuyến trong bài viết Chuyện về em mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay. tôi gặp em với một thân thể tiều tụy, gầy ốm, xanh xao, da xám xịt. Nhưng trong đôi mắt em vẫn ánh lên niềm hy vọng mong manh. Mình sẽ được điều trị hết bệnh. Em vẫn ngây thơ với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Em vẫn ngỡ ngàng quá đỗi. Tôi xót xa cho em. 24 tuổi đầu mà đã 10 năm bước vào đời sống như vợ chồng với người bạn trai hơn em 11 tuổi. Em quen, em gật đầu trao gửi trái cấm của mình cho chàng. Một chàng trai đang bị lệ thuộc vào nàng tiên nâu. 14 tuổi đầu, em có biết gì đâu. Cha mẹ cấm cản, em trốn học đi chơi cùng chàng. Tuổi thơ em bồng bột. Tình yêu đầu đời đơm bông, nở nhụy lại mang đến cho em một kết quả như là định mệnh. Chính em đang rơi vào một thảm họa, một khoảng không vô định, nỗi sợ hãi của tất cả mọi người. Em, cô gái trẻ, kể tiếp câu chuyện dài về mình như sau. Em vừa mới từ phòng mổ đưa ra, nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Trên mình đắp một tấm da trắng, không quần áo, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà mà thốt lên rằng, lạy trời, nếu có ông trời thật, xin đến giúp con đang đơn độc và con sợ chết. Nỗi sợ hãi cộng hưởng với những cơn sốt co giật hành hạ, thân thể rã rời, bộ phận sinh dục đau rát, chảy máu, tất cả như đang gặm nhấm dần mòn thân xác em. Em tuyệt vọng, em muốn chết, nhưng tình yêu, sự chăm sóc của ba mẹ và gia đình, và em lại gặp được cô, được mọi người gần gũi. Em chợt nhận ra rằng, có ông trời thật. Chính ông trời đã đưa mọi người đến với em và ban sức mạnh của tình yêu để em có nghị lực vượt qua nỗi đau này. Thật sự, em không ngờ, em đang mang một căn bệnh nan y. Nếu được phục hồi sức khỏe, em sẽ đi giúp các bạn giống như em. Tâm sự cùng em, với nỗi niềm chia sẻ, tôi thấy rõ nỗi tuyệt vọng chất chứa khi em khám phá ra mình đang phải sống chung với căn bệnh HIV/AIDS. Nhưng trong em cũng gợi lên niềm an ủi đầy tình người với khẩu hiệu. Không được kỳ thị người bị nhiễm HIV/AIDS, không đẩy họ vào bước đường cùng. Nhưng cao hơn nữa, từ lời tâm sự chia sẻ của em, tôi như thấy và xác tín hơn nữa về một thực tại lớn lao là chính em, một người bệnh đã được tình yêu thương xoa dịu. Em cũng muốn bước vào, muốn được dẫn vào quỹ đạo yêu thương. Vẫn rủ rỉ chân tình, em nói tiếp. Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình, mà nếu như muốn nói chuyện, hoặc trao đổi với nhau, hoặc bàn bạc với nhau chuyện gì, chỉ có thể thông qua điện thoại hay một mảnh giấy viết vội trên bàn. Không có một bữa ăn quy tụ trong gia đình, ba mẹ đi làm suốt ngày, sáng phát tiền, tháng phát tiền. Đi học thì có xe ôm đưa rước, muốn ăn cơm thì chỉ còn ra tiệm bún tay, khắc có cơm, có nước. Em bé không có trong nhà, nên em chỉ có thể vui chơi với búp bê, với những vật vô tri, vô giác. Khát vọng được yêu, được ôm ấp, được nghe lời nói ngọt ngào, được cảm thông của một mái ấm. Nỗi niềm ấy luôn đốt cháy trong em. Em đã gặp anh ấy, dù biết rằng anh ấy có sử dụng ma túy, em vẫn yêu, yêu dại khờ vì anh đã đáp ứng được khát mong của em. Nói thật với cô, em chỉ thích được nằm bên anh, nói chuyện thầm thì cùng anh, được anh thông cảm, được anh chia sẻ vui buồn, em thấy ấm lòng lắm, còn chuyện đó em cũng chẳng thích đâu. Lời chia sẻ của em có giúp ta nhìn lại thực tại của những mái ấm gia đình, tổ ấm yêu thương, bữa cơm đầm ấm sau một ngày làm việc mệt nhọc hay không? Phải chăng chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ đã thật sự chia sẻ, cảm thông, gần gũi với con cái mình là những người trẻ đang phải sống hội nhập với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phải chăng các bạn trẻ đang chịu những hậu họa khó lường là căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS? Thì trong đó, người lớn chúng ta cũng phải nhìn lại trách nhiệm của chính mình. Câu chuyện của một em gái nhỏ hôm nay gợi lên trong tôi một suy tư lớn. Chúng ta hôm nay, xã hội ngày mai. Sự lành mạnh, sức khỏe, kinh tế, tiềm năng, luân lý, công dung ngôn hạnh, phải chăng sẽ phụ thuộc vào chiếc nôi bé nhỏ, hạnh phúc là chính gia đình của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến viếng thăm mục vụ Anh Quốc, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay xin được dành đặc biệt để nói về chuyến viếng thăm này. Như quý vị và các bạn đã biết, trong các ngày từ 16 đến 19 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viếng thăm Anh Quốc, thể theo lời mời của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và hội đồng giám mục nước này. Trong các ngày viếng thăm Anh Quốc, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại công viên Bella Houston trong tỉnh Glasgow, cũng như gặp gỡ các đại diện thế giới chính trị, văn hóa và kinh doanh tại Westminster Hall. Đức Thánh Cha cũng sẽ tham dự một buổi phụng vụ đại kết tại đan viện Westminster và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Westminster, cũng như chủ sự buổi canh thức tại công viên Hyde. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại công viên Cofton ở Birmingham. Các sinh hoạt của chuyến viếng thăm sẽ được đài truyền hình BBC chiếu trực tiếp, và nhiều chương trình và phóng sự về Đức Giáo Hoàng sẽ được truyền đi trên đài phát thanh và truyền hình BBC London. Anh Quốc rộng 230.000 cây số vuông với 59 triệu dân, trong đó có khoảng 5.264.000 tín hữu Công giáo. Nhân lực của Giáo hội Công giáo gồm có 59 vị giám mục, 3.819 linh mục triều, 1.400 linh mục dòng, 800 phó tế vĩnh viễn, 245 đại chúng sinh, 342 tu huynh, 6.000 nữ tu và 34.000 giáo lý viên. Số nhân lực trên đây phục vụ trong 32 giáo phận, 2.900 giáo sứ và 239 trung tâm mục vụ. Giáo hội cũng điều khiển 2.300 trường mẫu giáo và tiểu học, 428 trường trung học, 22 đại học và cao học, với tổng cộng hơn 800.000 sinh viên học sinh. Ngoài ra, giáo hội cũng điều hành 8 nhà thương, 171 nhà dưỡng lão, 78 viện mồ côi, 94 trung tâm cố vấn gia đình và bảo vệ sự sống, 147 trung tâm giáo dục đặc biệt hay cải huấn xã hội. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y Vincent Nicol, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Như quý vị và các bạn đã biết, trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục George Carey, nguyên giáo chủ Anh giáo, đã công bố sứ điệp chào mừng Đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục Anh giáo đã nêu bật vai trò tích cực của giáo hội Công giáo đối với xã hội Anh. Sự trông đợi xem ra ngày càng lớn mạnh, và chuyến viếng thăm sẽ lôi cuốn toàn Anh Quốc, chứ không chỉ liên quan đến giáo hội Công giáo mà thôi. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Anh Quốc, đã cho biết như sau. Riêng cá nhân tôi chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha với niềm vui và tâm tình tham dự sâu đậm, bởi vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc sẽ là một thời điểm rất quan trọng đối với cuộc sống đức tin. Lý do là vì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là một nhân vật rất lôi cuốn và được mọi người quý trọng. Tôi nghĩ rằng dân chúng Anh, Ecos và Dùng Gan sẽ tiếp đón Đức Thánh Cha với lòng yêu mến, và lòng yêu mến đó sẽ gia tăng trong cuộc viếng thăm. Như quý vị và các bạn đã biết, trọng tâm chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc là lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Đức Hồng Y Tổng giám mục Westminster đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của biến cố này đối với toàn thể xã hội Anh, chứ không phải chỉ đối với người Công giáo mà thôi. Đức Hồng Y nói, đối với chúng tôi, đó sẽ là một thời điểm lịch sử, bởi vì đây là lần đầu tiên từ 500 năm qua, một vị không phải là tử đạo được tôn phong chân phước tại Anh Quốc. Đức Hồng Y Newman là một nhân vật quan trọng của nền văn hóa Anh Quốc, và cuộc hành trình của người từ giáo hội Anh giáo sang giáo hội Công giáo đã là một điều đáng khâm phục vào thời đó. Đức Hồng Y Newman đã có khả năng giải thích cuộc hành trình đức tin này. Chắc chắn, người là một gương mặt của nền văn chương, một gương mặt của nền giáo dục Anh. Vì thế, lễ nghi phong chân phước này là biến cố lịch sử rất quan trọng. Trên bình diện đại kết, sẽ có hai cuộc gặp gỡ. Thứ nhất là sự kiện Đức Thánh Cha sẽ đến thăm dinh Lambeth và hội kiến với Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury. Vì trong lúc này, tương quan giữa hai giáo hội Công giáo và Anh giáo đang ở trong giai đoạn tế nhị. Biến cố thứ hai là buổi cử hành đại kết tại Đan viện Westminster, khi Đức Thánh Cha sẽ cùng cầu nguyện chung với giới lãnh đạo và các tín hữu Kitô khác của Anh Quốc. Tại Anh Quốc, có nhiều tín hữu Công giáo thuộc nhiều lễ nghi khác nhau, cũng như có nhiều giáo hội Kitô khác nhau, nhưng tất cả sẽ cùng cầu nguyện chung với nhau. Như quý vị và các bạn đã biết, khẩu hiệu được chọn cho chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha là Con tim ngỏ lời với con tim. Đức Hồng Y Tổng giám mục Westminster đã giải thích thêm như sau. Ngôn ngữ của con tim cũng là ngôn ngữ của hình ảnh. Của các lúc gặp gỡ hơn là của các đề tài thảo luận. Chuyến viếng thăm này sẽ tràn đầy các hình ảnh, các lúc gặp gỡ biểu tượng trực tiếp nói với trái tim con người. Đức Thánh Cha có khả năng nói chuyện một cách cá nhân và rất thu hút. Đức Thánh Cha có khả năng nói với con tim bằng các hình ảnh, và Ngài có các lời lẽ rất cao quý. Tôi tin rằng điều này cũng sẽ xảy ra với chúng tôi tại Anh Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung chính bài phỏng vấn Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Công giáo Westminster. Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nhận định của Lord Christopher Button, đặc nhiệm của Thủ tướng Anh, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Trước hết, ông Christopher Button đã cho biết quan điểm của mình về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như sau. Tôi chắc chắn là mọi chuẩn bị do chính quyền trung ương cũng như địa phương và các hội đồng giám mục Anh Quốc và ECOS xúc tiến sẽ khiến cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được thành công tốt đẹp.
có lẽ người ta đánh giá thấp sự phức tạp của việc phối hợp chuyến viếng thăm của một quốc trưởng và chuyến viếng thăm một vụ của một thủ lãnh giáo hội. Chẳng hạn trong trường hợp của Tổng thống Barack Obama, chúng tôi không thể nào để cho ông ta ra ngoài gặp gỡ 100.000 người. Nhưng trong trường hợp của Đức Giáo Hoàng thì lại khác. Tuy nhiên, việc chuẩn bị đang tiến hành tốt đẹp. Chúng tôi cố gắng làm sao để cộng đoàn công giáo, cũng như cộng đoàn các tín hữu khác và dân chúng có thể đến gần Đức Giáo Hoàng trong các lễ nghi và sinh hoạt mục vụ. Đây cũng là dịp giúp chứng minh cho thấy một chính quyền của một nước không có đa số theo Công giáo, nhưng vẫn có các cơ quan rộng rãi có thể cộng tác với giáo hội Công giáo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như sự bình đẳng toàn cầu, các thay đổi khí hậu, môi sinh, có thể chịu đựng nổi. Các thay đổi khí hậu, môi sinh, có thể chịu đựng nổi, vân vân. Từ từ, khi người ta ý thức được tầm quan trọng chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha, chúng tôi có thể gây ngạc nhiên cho những người ban đầu đã tỏ ra khó chịu phê bình cuộc viếng thăm này. Chúng ta đang sống trong một xã hội tự do, dân chúng có quyền phản đối một cách hòa hoãn, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một thiểu số rất bé nhỏ. Điều khiến chúng tôi rất lo lắng, đó là làm sao bảo đảm an ninh, không phải chỉ cho Đức Thánh Cha, nhưng còn bảo đảm thế nào để cho các biến cố mục vụ được diễn ra tốt đẹp nữa, nếu không thì sẽ là một xúc phạm lớn. Các chi phí cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là khoảng từ 10 đến 12 triệu bảng Anh. Nhưng nếu chúng ta so với các chi phí cho hội nghị thượng đỉnh của khối G20, chỉ kéo dài có một ngày, mà đã lên tới 19-20 triệu bảng Anh, thì điều này phải khiến cho người ta suy nghĩ. Mọi việc phải ở trong bối cảnh riêng của nó. Và theo ông Christopher Patton, Anh Quốc là nước tục hóa nhất mà Đức Giáo Hoàng viếng thăm cho đến nay. Nhận định về quốc gia của mình, ông Christopher Patton cho biết như sau. Anh Quốc là nước tục hóa nhất mà Đức Giáo Hoàng viếng thăm cho tới nay. Số tín hữu tham dự thánh lễ ít, ước muốn biểu lộ đức tin kém, cộng thêm với khuynh hướng vô tri và chủ thuyết vô thần trí thức, đã xâm chiếm nhiều không gian trong cuộc sống công cộng và lĩnh vực truyền thông. Có một câu liên quan tới cái chết trong cuốn sách rất hay của nhà văn Julian Barnes. Ông bắt đầu cuốn sách với câu nói với người em như sau. Không có gì phải sợ hãi. Anh không tin nơi Thiên Chúa, nhưng anh thiếu vắng Ngài. Tôi tin rằng đó là tâm tình của nhiều người sống trong xã hội Anh Quốc của chúng tôi hiện nay. Về thái độ bất khoan nhượng tôn giáo tại Anh Quốc, ông Christopher Barton đã cho biết như sau. Cũng như sự chắc chắn mà giáo hội Công giáo khẳng định vài sự thật nền tảng của cuộc sống. Nhưng điều này không khiến cho tôi phải lo lắng thái quá. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải trung thực, và khi chúng ta đưa ra một vài khẳng định nào đó, chúng ta phải nhận rằng thường khi trong quá khứ chúng ta cũng bất khoan nhượng nữa. Cuối cùng, ông Christopher Patton đã nhận định về sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ảnh hưởng của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đối với dân chúng tại Anh Quốc như sau. Tôi nghĩ rằng có lẽ dễ khiến cho sứ điệp đến với dân chúng hơn khi chú ý tới nhiều đề tài mà giáo hội đề cập tới, nhất là khi chú ý tới sự nhạy cảm của các thế hệ trẻ đối với các khía cạnh của công bằng xã hội trên bình diện toàn cầu. Chắc chắn có ít người biết rằng 25% các cơ cấu giáo dục trong vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara là do giáo hội Công giáo cung cấp. 25% viện trợ giúp y tế của toàn vùng này của Phi Châu là do giáo hội Công giáo và các nhóm gắn liền với giáo hội đảm trách. Các sứ điệp này chắc chắn là đến được với dân chúng một cách rõ ràng. Chính nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc và nhờ
các sứ điệp này chắc chắn đến được với dân chúng một cách rõ ràng nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc và nhờ biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ quan trọng khác của Ngài nữa. Về điểm này thì chúng tôi không bi quan chút nào cả. Đó là vài nhận định của ông Christopher Patton, đặc nhiệm của Thủ tướng Anh Quốc tổ chức chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Đặc nhiệm của Thủ tướng Anh Quốc lo về tổ chức chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành, xin cảm ơn giọt nước mắt lòng lành, xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an, xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu, xin cảm ơn từng phút bên chồng, xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông, xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông, xin cúi đầu tạ ơn trái tim hồng, vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu này tiệc Cana chúc phúc, và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đau chia tay xin ăn từng ngày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hình ảnh cây cà rem giúp ta thêm suy nghĩ về thời khắc của kiếp nhân sinh khi hiện diện ở thế gian này. Đó là những suy tư của tác giả Thanh Thanh đã chia sẻ trong bài Triết Lý về cây cà rem như sau. Thưởng thức một cây cà rem cũng giống như cách cảm nhận một niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào. Khi bạn thưởng thức từ từ, hương vị của cây cà rem cũng sẽ từ từ thấm đượm và cảm giác dần dần lan tỏa. Khi bạn vội vã một chút thì bạn sẽ thấm thía sự tê tái tạm thời, cũng là vị ngọt ngào đó thôi, nhưng cảm giác sẽ khác hẳn và sẽ mất đi sự tận hưởng lẽ ra bạn nhận được. Bạn không thể giữ mãi một cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong một niềm hạnh phúc. Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn. Dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn cách hoặc là tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc là để nó tự nhiên tan biến đi. Trẻ con thường thích ăn cà rem vì một điều đơn giản là cà rem rất ngọt ngào và hương vị thật hấp dẫn. Trẻ con không có khái niệm hạnh phúc và tự nhiên chúng nhận được cảm giác ấy. Người lớn thường không thích ăn cà rem, người lớn chỉ thích cảm nhận niềm hạnh phúc. Cái niềm hạnh phúc ấy phải được gọi tên và vô tình họ đã đánh mất cảm nhận ngọt ngào. Cảm giác thơm ngon mát lạnh của cà rem thật thú vị và hấp dẫn làm sao. Chỉ có điều là muốn thưởng thức thì đừng vội vàng, sẽ đau răng buốt răng cũng đừng để quá lâu, kem sẽ chảy hết. Những câu diễn tả thêm như dục tốc bất đạt, đừng thái quá cũng đừng bất cập là để nhắc chúng ta chớ nên hấp tấp, hồ đồ. Thiên Chúa đặt ta trong tư thế phải luôn sẵn sàng, để cơ hội đến bất cứ lúc nào, ta đều có thể nắm lấy, rồi đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng lúc và kịp thời. Ta thường nói là đời còn dài, tương lai còn lâu, và thời gian được tính bằng tháng, bằng năm. Đang khi đó, Thiên Chúa lại đặt ta đối diện với từng giây của cuộc đời. Bởi ranh giới giữa sống và chết, đau khổ hay hạnh phúc, thiện và ác, thành công và thất bại, đời này hay đời sau, tùy thuộc vào từng giây ấy. Từng giây đã trở nên rất quan trọng, vì qua từng giây ấy ta thể hiện được mình là người như thế nào và ra sao. Người thành công là người thu được nhiều hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng hạnh phúc ở đời này chỉ là ngắn hạn, tương đối, vì thế không cho phép ta ngắm nhìn, nắm giữ, rồi cất giấu đi, mà bắt ta phải nếm thử, phải nuốt đi, phải tiêu hóa. Và dù thưởng thức được trọn vẹn niềm vui đi nữa, thì đó cũng chỉ là những khoảnh khắc êm dịu, những bóng mát giữa trưa hè mà thôi, ta lại phải tìm lấy niềm vui tiếp theo, và cứ thế, cứ thế. Hình ảnh cây cà rem giúp ta suy nghĩ thêm về thời khắc của kiếp nhân sinh khi hiện diện ở trần gian này. Thời gian chính là cà rem cho ta bổ dưỡng và nhiều thú vị, thì thời gian cũng cho ta nhiều niềm vui trong đời. Từ dịp mừng sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi, đến kỷ niệm ngày rửa tội, thêm sức, xưng tội lần đầu, rước lễ bao đồng, từ ngày cưới, kỷ niệm thành hôn, khấn dòng, lãnh tác vụ, thụ phong linh mục, kỷ niệm thụ phong, ngày bổn mạng, cho đến các dịp lễ Tết, lễ hội, phong trào. Trong đời có quá nhiều dịp lớn nhỏ như trong nghề nghiệp, trong trách nhiệm, trong bổn phận, trong những lần đóng góp, cộng tác, hy sinh, hành hương, thăm viếng, du lịch hay trong các dịp tham gia sinh hoạt đạo đức, phụng tử hoặc khi gặp gỡ. Nếu chúng ta tha thiết và say yêu cuộc sống, thì đó là những dịp để thưởng thức cái ngọt ngào, mát lạnh dễ thương từ cuộc sống. Và qua từng dịp ấy, ta có thể chia sẻ, đón nhận, gặp gỡ được niềm vui thật của Chúa trong hội thánh từ anh em. Đừng hấp tấp muốn một lúc mọi thứ hạnh phúc trên đời gom về hết cho ta, nhưng cũng đừng để nó tan biến đi một cách vô ích. Hãy biết từng giây mở lòng mình ra, đón nhận và sẵn sàng chia sẻ, thì niềm vui sẽ không cạn mà còn đầy thêm. Vì niềm vui nhân rộng niềm vui, nỗi buồn sẽ chia sớt nỗi buồn. Ai có sẽ được cho thêm. Lạy Chúa, Ngài đã dạy, nước trời là của những ai có tâm hồn giống như trẻ thơ. Hương vị của từng giây phút Chúa gợi đến trong đời sống của chúng con là những cây cà rem của cuộc đời. Xin cho chúng con biết đón nhận với tâm tình con thể, đó là đơn sơ tận hưởng tất cả những hồng ân của Chúa ban cho cuộc sống của mình. Đừng để những lo âu, toan tính làm nó tan chảy đi một cách vô ích những hạnh phúc mình đang nắm giữ. Đồng thời, như đứa trẻ dễ dàng nhường cây cà rem của mình cho đứa bạn đang thèm thuồng đứng nhìn, cho dù chỉ là một miếng kem thôi, xin cho chúng con cũng biết hồn nhiên chia sẻ những gì mình có cho những người đang khó khăn, thiếu thốn sống chung quanh chúng con. Amen.
Xin cảm ơn từng đứa con ngoan hiền. xin cảm ơn hạnh phúc ấm vô biên. Xin cúi đầu cảm tạ đời đầy hoa. Xin cúi đầu tạ tình trời bao la. Xin cảm ơn từng phút giây bên nàng. Xin cảm ơn nụ hôn ấm trao ban. Xin cúi đầu cảm tạ trời đầy sao. Xin cúi đầu tạ ơn những xôn xao. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đắng chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.